Phật pháp bất ly sanh hoạt phần 1. Do Pháp sư Tịnh Không giảng tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á, ngày 22 tháng 10 năm 1999. Kính thưa ông Chủ tịch Đại hội, kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa ông cố vấn Đại hội, kính thưa Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Mã Lai Á, Tịch Công trưởng lão, Đạt Ma Năng trưởng lão, kính thưa ông Hội trưởng Tổng hội Thanh niên Phật giáo Mã Lai Á, cư sĩ Trung Hán Nguyên, kính thưa ông Hội trưởng Hội Tịnh Tông Tân Gia Ba, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, kính thưa báo viên trưởng lão, kính thưa ông Chủ tịch Hội gây quỹ Phật giáo Sa Pa, Quỳnh cư sĩ, kính thưa ông Hiệu trưởng toàn quốc Mã Lai Á, ông Tổng hội trưởng Liên Công, kính thưa ông Hiệu trưởng Giang Tú Khôn, kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đại Đức đồng tu, hôm nay Tịnh Không tôi được ông Lý Kim Hữu mời đến Mã Lai Á giảng pháp lần này. Tôi nhận được lời mời và cũng đã xem qua đề giảng của hai ngày này. Tôi suy nghĩ rất lâu. Với một nhân duyên hy hữu thù thắng, nếu như chúng ta không có cơ hội nghe được Phật pháp thì đó là một việc rất đáng tiếc. Cho nên tôi nghĩ đến, không rời khỏi đề giảng này, chúng tôi sẽ giảng phần kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm, lựa chọn trích ra hai đoạn để cho một mặt được nghe giảng, mặt khác cũng có thể đọc đến phần kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm. Trong phần kinh luận, Phật thường hay dạy chúng ta nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, hơn nữa là Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên chúng tôi không bỏ mất cơ duyên này, đem bộ đại kinh này dùng thời gian tối thiểu nhất để giới thiệu với quý vị. Tôi nghĩ mỗi vị đồng học cùng chúng ta đều thể hội sâu sắc đến những tai nạn của thế gian, nhiệt độ tiếp tục tăng gia không ngừng. Chúng ta có thể từ nhiều tư liệu tin tức thấy được, vả lại từng đợt càng nghiêm trọng hơn. Cho nên cả thế giới đối với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta đều vô cùng quan tâm. Tai nạn rốt ráo là từ đâu đến, làm thế nào có thể tiêu tai miễn nạn? trong kinh luận Phật dạy chúng ta. Bên trong ấy có nhân tất phải có quả, có quả thì nhất định có nhân. Cho nên nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Trong kinh Phật nói với chúng ta đạo lý này quá ư thâm sâu, chẳng phải trong một thời gian ngắn có thể giảng rõ ràng được, có thể thể hội được. Bởi vì chúng ta từ kiếp vô thủy đến nay đã mê mất đi tự tánh. Dùng thuật ngữ của nhà Phật mà nói thì những đồng tu mới bắt đầu học khi nghe sẽ cảm thấy khó khăn. Chúng ta dùng cách nói bây giờ là chúng ta đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cái thời gian mê mất đã quá lâu dài rồi. Nếu như chẳng phải Phật đến chỉ dạy cho chúng ta, vì chúng ta giải nói, thì có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn chưa từng nghĩ đến sự việc này. Chúng ta cứ theo những tai nạn hiện tiền mà nói. Phật dạy chúng ta cái nguyên do chân chánh của tai nạn là từ trong cái tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm mà phát sinh ra. Cách nói này vừa nghe qua hình như rất huyền hoặc. Phật trong những bộ đại kinh đã nói với chúng ta một sự thật chân chánh: vũ trụ từ đâu mà có? Thái không từ đâu mà có? Sinh mạng từ đâu mà có? Vạn sự vạn vật trên tinh cầu lại từ đâu mà có? Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, thế gian và xuất thế gian, vạn sự vạn vật đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh giáo Đại Thừa, Phật thường dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Thế Tôn về chúng ta nói pháp 49 năm chẳng qua đều là thuyết minh tường tận ba câu nói này mà thôi. Một bộ Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh cũng là cách nói rõ giảng kỹ cho câu nói này. Nếu như chúng ta đối với hai câu nói này thật sự nhận biết, thật sự khẳng định tin tưởng một cách chân chánh, nhiên hậu hoặc là dạy chúng ta đó là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, Phật bảo tâm tham của anh đang tăng trưởng, cảm ứng đến là hồng thủy, năng lục, sân khỏe là hỏa tài, ngu si là gió bão, cống cao ngã mạng là động đất. Ngày nay chúng ta gọi là tai hại của thiên nhiên. Chẳng biết rằng tai hại thiên nhiên này cùng với tư tưởng và hành vi của chúng ta có mối quan hệ mật thiết như vậy. Nhà Phật thường nói y báo theo chánh báo chuyển. Câu nói này vô cùng quan trọng. Y báo là hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt. Chánh báo là cái niệm của chúng ta. Cho nên chúng ta thử nghĩ, thế giới Hoa Tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trong Kinh Hoa Nghiêm, Tây phương cực lạc thế giới của A Di Đà Phật, vì sao đất đai của người ta ở đó, lòng đất là lưu ly tạo nên, trong suốt thanh lương. Còn trái đất này của chúng ta, trong lòng đất lại là lửa. Tinh cầu này vì sao không giống nhau? Là vì duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thế gian này của chúng ta, trong tâm tràn đầy tham sân si, cho nên cảm ứng đến lòng đất của chúng ta là nguồn lửa mạnh. Ở Tây phương cực lạc thế giới, tâm địa người người đều thanh lương tự tại, cho nên cảm được kỳ báo này, cũng tức là thù thắng trang nghiêm không chi sánh bằng. Điều này chẳng phải Phật Bồ Tát tạo nên, cũng chẳng phải Thượng Đế tạo nên, là sự cảm ứng của tâm địa của chính chúng ta mà hiện tiền. Những sự việc này trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều, nói rất tường tận. Chúng ta cần phải dùng thì giờ để tìm tòi nghiên cứu. Cho nên Phật giáo là giáo học, là lời dạy chí thiện viên mãn nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới. Nếu chúng ta dùng nhãn quan hiện nay để nhìn Phật giáo, Phật giáo là người hiện nay chỗ gọi là văn hóa đa nguyên, xã hội giáo dục. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người làm công tác cho văn hóa đa nguyên, xã hội giáo dục. Ngài có cái trí tuệ cứu kính viên mãn. Ngài biết được xã hội là đa nguyên, cho nên có nhiều chủng tộc, quần chúng khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, quốc gia dân tộc khác nhau, các thứ văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau. Chúng ta sống chung trong một xã hội, làm thế nào có thể sống chung hòa một với nhau, hỗ tương tôn kính nhau, hỗ tương kính yêu nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau? Nếu thật sự làm được thì thế giới đại đồng. Sự việc này thì chánh trị không làm nổi. Cho nên Thế Tôn từ bỏ ngôi vua, buông bỏ chánh trị. Sự việc này võ lực cũng không làm được. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn thanh niên, Ngài võ nghệ siêu quần. Ngài có thể làm tướng, làm nguyên soái. Ngài biết được phương thức này không đạt được mục tiêu hòa hài, an định và phồn vinh cho xã hội. Cho nên Ngài cũng buông bỏ nó, kinh tế và khoa học kỹ thuật. Đây là đời nay chúng ta chính mắt thấy được. không những không thể tăng tiến hạnh phúc cho nhân dân, mức sống của cuộc sống vật chất được nâng cao, nhưng luân lý đạo đức hầu như hoàn toàn mất hẳn. Trên thế gian này, những nước mở màn giàu có mà bất an, chẳng có cảm giác an toàn, cuộc sống tinh thần thì vô cùng trống rỗng. Cho nên Thế Tôn biết rõ, muốn giải quyết vấn đề này chỉ vì có giáo học, cho nên Ngài buông bỏ tất cả, bắt tay vào công tác xã hội giáo dục văn hóa đa nguyên. Không những Ngài dùng ngôn giáo mà lại còn dùng thân giáo. Trong Kinh Phật cho nói về tam luân giáo hối. Tam luân này là thân, ngữ, ý, chẳng cái nào chẳng phải để dạy dỗ dắt dẫn tất cả chúng sanh. Ngài là cái gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh, cái mô phạm tốt nhất. Mấy năm trước tôi có đi viếng thăm trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh.